นะมะโม
Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay hội đủ duyên lành chúng tôi về đây tiếp tục chia sẻ cùng quý Phật tử cái bài pháp tức là khúc ca chứng đạo. Thì quý Phật tử biết rồi, tức là khúc ca chứng đạo này của thiền sư Huyền Giác, tức là ngài sau khi mà đốn ngộ rồi đó thì ngài mới viết ra cái bài này. Thành ra cái bài này á, qua cái phần chứng nghiệm công phu mà tôi thấy với Phật tử ở dưới này cũng có một số quý Phật tử đã công phu lâu, cho nên chúng tôi cùng chia sẻ. Cho nên nếu quý Phật tử nào mà mới biết về cái con đường thiền này đó, thì chúng ta cũng chịu khó lắng nghe, và chúng ta cũng nhân cái duyên này chúng ta gieo cái hạt giống bát nhã. Thì bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần thiền sư Huyền Giác dạy, tức là thân không quyển quá tức pháp thân. Ở đây có nghĩa là ngài nói cái thân quyển quá. Cái thân quyển quá là cái thân gì? Cái thân quyển quá đây là chính trong cái ngũ uẩn sắc thân. Mà ngay trong cái chỗ ngũ uẩn sắc thân này thì thiền sư Huyền Giác nói là chính là cái chỗ pháp thân. Nhưng bây giờ quý Phật tử nghiệm kỹ nè, nếu nói cái thân này là cái pháp thân đó, thì Đức Phật sau khi mà thể nhập cái pháp thân này rồi đó, thì chư Phật chư Tổ có những cái năng lực diệu dụng. Còn chúng ta bây giờ làm sao? Mình bây giờ làm sao? Giống như sữa nước nó lẫn lộn. Mà trong nhà thiền nói là mình, nếu mà cái người mà công phu sâu dày đó, giống như con ngỗng chú mà uống sữa chừa lại nước, mình uống thì sao? Thì đây qua cái phần này quý Phật tử sẽ gần lần sẽ thấy nè. Trong thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu: khi thế giới này hoại, tính này chẳng hoại, thế nào là tính này? Chẳng hạn như ông tăng này, ổng đem cái câu chuyện mà trong kinh Đức Phật dạy á, sau này đó, cái thế giới này á, nó bị động đất, bị sóng thần, tức là bị ba gọi là tiểu tam tai đó, tiểu tam tai, đại tam tai, nó bị động đất, bị sóng thần, bị lũ lụt, rồi bệnh tật, rồi đói khát, thành ra cái thế giới này đến một giai đoạn nó không còn nữa. Mà bây giờ thế giới nó cũng công nhận luôn là cái trái đất mình bây giờ nó mỏng quá rồi, nó mỏng rồi, có một lúc nào đó nó nổ tung lên luôn, thì cái thế giới nó hoại hết, con người không còn nữa đó. Thì ông tăng này ông đến hỏi, tức là khi cái thế giới này hoại rồi đó, thì cái tính này chẳng hoại, thế nào là tính này? Sư đáp: tứ đại ngũ uẩn. Ông nói gì đó? Thì ông tăng nói tiếp: các thứ ấy vẫn là hoại, thế nào là tính này? Thì thiền sư Triệu Châu đáp: tứ đại ngũ uẩn. Ở đây nói là mình nói cái thân này là pháp thân thì cũng phải, mà lìa cái thân này để tìm pháp thân thì nó cũng phải luôn. Cho nên thiền sư Nam Tiền nói là mình là cái người mà có bát nhã, có tệ bát nhã đó, thì mình phải giống như con ngỗng chú uống sữa chừa nước. Uống sữa là uống gì? Chẳng hạn như quý Phật tử ngồi thiền, mình thấy những vọng niệm điên đảo giấy khởi lên, mình biết các vọng niệm mà mình không chạy theo các vọng niệm, tức là biết quyển, biết quyển tức liền, thì nó không có phương tiện. Đó là con ngỗng chú uống sữa chừa lại nước, thấy không? Có nghĩa mình sống luôn luôn với cái biết, nhưng mà không chạy theo niệm, thì đó là con ngỗng chú uống sữa chừa bỏ lại nước. Cho nên Nếu mà quý Phật tử đó mà tìm một cái thế giới là bất sanh bất diệt ngồi cái thân ngũ quẩn này thì nó không có. Mà chính ngay cái chỗ mà thế giới hoại diệt thì chính ngay đó cũng là cái thế giới bất sanh bất diệt. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Trong kinh A Hàm nó kể một câu chuyện, có một ông đạo sĩ Roma. Ông đến ông nói với Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, ở trên cõi đời này ngoài cái thế giới này ra nè, còn có một cái thế giới nào mà bất sanh bất diệt hay không? Thì Thế Tôn lắc đầu luôn, nói không. Đây là khai thị trong đạo sĩ. Thì ông đạo sĩ ông công nhận luôn, ông nói cái lời Thế Tôn nói rất là đúng. Con nhớ lại trong cái thời quá khứ, con là một vị tiên nhân, cái năng lực của thần thông của con á, là đi nhanh hơn ánh sáng luôn. Cho nên con dùng cái năng lực thần thông, con đi tìm một cái thế giới không sanh, không diệt, không già, không bệnh, không chết, mà con tìm suốt cả cuộc đời con luôn, đến khi con gục ngã luôn mà tìm ra. Thì như vậy trong cái cuộc đời này thì có cái cõi nào mà bất sanh bất diệt để cho chúng ta tìm đó hay không? Thì ngay trong giờ phút này Đức Phật nói như thế này: chính ngay cái thân bảy thước của ông nè, phải không? Chính ngay cái thân bảy thước nè, cái thân mà sắc quẩn thọ tưởng hành thức, mà thế giới sự sanh khởi của thế giới, sự tồn tại của thế giới và con đường đoạn diệt của thế giới, thì tức khắc ông ngộ nhập. Thì như vậy đây Đức Phật chỉ cho mình, thì không khác các vị thiền sư chỉ, ngay cái thân năm quẩn của mình mà chúng ta sống, chúng ta nhận, thì đó là thế giới bất sanh bất diệt. Lìa cái thân năm quẩn này không có. Bây giờ quý Phật tử nghiệm coi, mình lìa cái thân năm quẩn này sao mình tu, sao mình chuyển hóa? Cho nên nương cái thân năm quẩn này để mà chúng ta gạn lọc những cái vọng tưởng điên cuồng, từ đó chúng ta tiến thẳng vào con đường pháp thân đó. Cho nên nói là thân không quyển quá tức pháp thân đó. Nhưng mà cái pháp này á thì ít, rất ít người tin, rất ít người nhận. Có những lúc chúng ta không hiểu, không biết, chúng ta phỉ báng nữa đó. Cho nên trong này tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện để làm ráng lại cái điểm này. Trong Quan Thù Sư Lợi Bản Duyên có ghi lại: Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi bạch: Bạch Đức Thế Tôn, xưa con trong đời trước đã trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Lúc này ngài Quan Thù cởi đó, thì bấy giờ có một vị Phật hiệu là Sư Tử Âm Vương, Phật và chúng sanh sống lâu 10 vạn ức Na Do Tha tuổi đó. Phật và chúng sinh, Phật đem Tam Thừa Giáo mà độ chúng sinh, nước tên là Thiên Quang Minh. Các cây trong nước ấy đều do bảy báo tạo thành, cây phát ra vô lượng pháp âm thanh tịnh, không vô tướng vô tác, bất sanh bất diệt, vô sở hữu. Chúng sanh nghe được thời tâm bừng sáng đắc đạo. Bấy giờ Đức Phật Sư Tử Âm Vương trong hội thuyết pháp, đầu có 99 ức người đắc A-la-hán, chúng Bồ Tát cũng như vậy. Ở đây là Bồ Tát Giang Thù gửi ra cái nhân duyên. Mà tại sao mà Bồ Tát Giang Thù mà có cái năng lực sức trí huệ, nguyên nhân như thế nào đó, thì đây gửi ra rất là rõ. Rồi sau khi mà Phật giáo hóa xong nhập Niết Bàn đó, thì bây giờ cái hai tỷ kheo Bồ Tát, một vị tên là Hỷ Căng, một vị tên là Thắng Ý. Hỷ Căng pháp sư dung nghi chấp trực, không bỏ thế pháp, cũng không phân biệt thiện ác. Đệ tử của Hỷ Căng thông minh ưa pháp, ưa nghe thanh nghĩa. Pháp sư ấy không khen ngợi thiểu dục chi túc, không khen ngợi giới hạnh đầu đà, chỉ thiết thập tướng thanh tịnh của các pháp. Ngài bảo các đệ tử: hết thảy các pháp tướng dâm dục, tướng sân nhế, tướng ngu si, các pháp tướng ấy tức là thập tướng của các pháp. Cho nên ngài giảng cho các đệ tử đó, tức là Hỷ Căng Bồ Tát đó, giảng là sao? Tức là cái dâm dục nè, cái sân hận, cái ngu si, cái pháp tướng đó tức là thật tướng của các pháp. Như vậy quý Phật tử có tin nhận điều đó? Cái sân hận đó là thật tướng của các pháp. Thật tướng là cái tướng thanh tịnh. Mà tại sao cái dâm dục là cái tướng thanh tịnh? Tại sao? Cho nên cái điểm này á, có một ông cư sĩ, ông đến ông hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Con là người cư sĩ, có vợ con nhà cửa vẫn còn dâm dục thì làm sao con tu cái pháp này? Thì tổ nói không luận dâm dục mà chỉ luận về cái kiến tính. Một khi mà ông kiến tính rồi á thì dâm dục nó rỗng không, nó không dính mắc gì hết, biết không? Cho nên chúng ta chưa kiến tính thì chúng ta còn ham muốn còn đủ thứ, mà một khi chúng ta đón kiến vào mảnh đất nó rồi á thì đúng là dâm dục là cái tướng thanh tịnh. Bởi vì ngay trong giờ phút này cái gì tột được cái tướng dâm dục đó thì tức khác là thập tướng các pháp. Và cái gì thấy được sân hận, mà trong kinh Tương Ương Bộ Đức Phật dạy á, tâm mình sân mình biết tâm mình sân, tâm mình tật đố mình biết tâm mình tật đố, biết thì nó không có lừa mình nữa, biết mình đang sân hận thì tự nhiên nó hết sân hận. Còn đằng này sở dĩ mà chúng ta chạy theo cái sân hận á, vì chúng ta không biết mình đang sân hận, đúng không? Thường thường mà ăn trộm nó bị bắt, nó hỏi tại sao ăn trộm, thì nó không biết cái chuyện này sẽ sanh ra những cái tiếp tục nữa, đúng không? Tù tội hay bị gì đó. Cho nên thấy được cái tướng này rồi đó, mà cái tướng ngu si này mình biết được rồi thì nó còn ngu si nữa, đó rất là rõ. Cho nên các pháp tướng ấy tức là thập tướng, dùng phương tiện ấy dạy các đệ tử nhập vào nhất thiết chí. Lúc ấy các đệ tử đối với mọi người không sân không hối, tâm không hối tiếc nên được sanh nhẫn, được sanh nhẫn nên được pháp nhẫn. Ở trong thập pháp tâm như núi tu di không lay động. Thắng ý pháp sư giữ giới thanh tịnh, thực hành hai hạnh đầu đà, được bốn thiền và bốn vô sắc định. Bốn thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và bốn vô sắc định tức là không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, rồi phi tưởng xứ đó. Các đệ tử của thắng ý căn ám độn, nhiều tham cầu vì phân biệt tịnh và bất tịnh, cho nên tâm luôn động chuyển. Đây phần qua cái chỗ này nè, chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này á, thường thường chúng ta thấy cái người nào mà làm thiện á thì quý Phật tử thích, đúng không? Còn thấy người nào làm ác á mình ghét, mà chính cái thương cái ghét đó làm cho tâm mình nó không có được thanh tịnh, đúng không? Chẳng hạn như mình đến chùa đây, mình thấy một cái người nào mà làm siêng năng, làm giỏi, có tu á, tự nhiên mình thích, mình vui, tức là mình chạy theo cảnh. Rồi mình thấy cái người đó không chịu lo tu, không lo gì hết, không lo tu, không lo học, không lo trì giới, cái mình nổi sân lên, mình bực tức lắm, thì mình cũng bị cảnh nó chuyển mình. Cho nên tâm luôn luôn động chuyển theo cảnh, đúng không? Mà cái ông thầy đó, ông tu là quyền của ông, đâu dính dáng gì mình đâu, mà mình cũng chạy theo cảnh. Ở đây ai có? Có, rất là có rất là nhiều. Mà tôi hỏi 100 Phật tử là dính mắt hết 100 Phật tử luôn. Cho nên đây là gì? Là gì? Căn tánh ám độn, bởi vì mình chưa thể nhập Phật tướng. Mà các ngài nói mình thể nhập Phật tướng rồi, dầu cho ông đó đang phá giới luôn cũng đang ở trong cảnh giới thanh tịnh. Quý tử tin điều đó? Mà Phật nói ai tin điều đó chính là đạt đến cái chỗ nhất thiết chí. Nhưng mình dám tin, vì thấy rõ ràng phạm giới mà sao chỗ thanh tịnh được. Nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của Phật là thấy khác. Bởi vì ông đang làm, nhưng mà ông đang làm trong cái thật tướng, nhưng cái pháp này rất là khó tin. Cho nên là vì gì? Vì phân biệt tịnh, đây là tịnh nè, đây là bất tịnh. Chẳng hạn như mình ngồi thiền, bữa nào mà yên ổn cái mình vui, mà bữa nào loạn tưởng chịu nổi cái mình buồn. Mà tôi cũng nhức đầu về cái chỗ này nè. Phật tử bên Mỹ á, điện qua lúc nào nè, bữa nay con ngồi thiền yên quá con mừng cũng điện qua, bữa nào loạn động cái cũng điện qua. Tôi nói động thấy tôi loạn theo họ luôn, thấy không? Cho nên ở đây nè, rồi đến chùa. Ở đây thì cũng có, cho bên mà xứ bên Canada hoặc là bên Úc, Pháp, Mỹ, Đức gì đó. Thường thường là Phật tử họ dính liền với cái ngôi chùa luôn. Cho nên họ đến, chẳng hạn như ngôi chùa đó có hai thầy, thì họ đến họ nhìn một cái ông thầy thứ nhất là thấy ông này tu được nè, cái họ nhập vào ông thầy đó. Còn ông thầy thứ hai ông này tu được nè, cái họ tách ra thành ra hai nhóm. Rồi hai nhóm mà ở bên này mà đưa qua hai người là bốn người thì thành bốn nhóm, mà đưa mười ông thầy thành mười nhóm. Bởi vì luôn luôn là thấy chỗ tịnh là bất tịnh, thấy ông này tu được nè, ông này ngồi thiền được nè, ông này tụng kinh hay nè, còn thầy kia sao suốt ngày ăn ngủ mà tâm luôn luôn bị cảnh chiếm. Họ thấy được cái mình thương mà thấy không được cái mình ghét, sao mà giải thoát được? Mà tôi nói quý Phật tử rồi, tôi nói bây giờ với quý Phật tử giàu trên niệm Phật suốt đời, suốt năm suốt tháng luôn, mà bị cái này, bị cảnh nó chuyển rồi sao mà được, là cái thế giới cực lạc. Ai mà cho quý Phật tử vào? Không cho, đúng không? rất là rõ điểm này. Mà bên xứ ở phương Tây đó, rất là nhiều cái trường hợp này xảy ra, luôn luôn sống vào cái cảnh giới mà tịnh và bất tịnh, thương và ghét suốt luôn. Đó, thì mình làm như thế nào? Một lúc nọ Thánh Ý đi vào làng, đến nhà đệ tử của Hỷ Căn, ngồi vào chỗ ngồi, khen ngợi sự trì giới, thiểu dục tri túc, thực hạnh hạnh đầu đà, thiền định ở chỗ vắng, rồi chê bai Hỷ Căn rằng người ấy thuyết pháp dạy người đi vào tà kiến, nói rằng danh dục, sân hận, ngu si là tướng không ngăn ngại. Đó, cho nên ông này ông bực quá, ông nói ấy là người tu hành hỗn tạp, chẳng phải là thuần thanh tịnh. Thì giống như mình không? Hẹn như tôi nói là sân hận bằng ngu si này, phải không? Rồi danh dục là tướng giải thoát, thì bảo đảm quý Phật tử đăng báo nói tôi giảng là tà đạo liền, đúng không? Đây ông gì? Ông Thắng Ý cũng nói như thế, ông nói là ông Bồ Tát Hỷ Căn là tà đạo, tà kiến, ông giảng gì chọc rồi, phải không? Ông dám giảng mà danh dục rồi sân hận ngu si là tướng giải thoát. Mà đúng thiệt, ngay chỗ danh dục mà mình tọt được cái tướng danh dục thì nó là giải thoát, đâu bỏ được. Nếu mà trên đời này mà ai mà không phải là một con người danh dục á, một con người sân hận, một con người ngu si thì không phải là con người, thành ra con gì á, con gì? Mà chính cái điều danh dục sân hận này chúng ta mới tu, thì chính ngay chỗ mà bùng lầy thì mới nở hoa sen được, biết tử nghiệm, đúng không? Bây giờ ai mà đem hoa sen lên trồng trên núi nó đâu không nở đâu, mà muốn hoa sen nở thì phải trồng dưới đất bùn. Thì cái tướng này nè, cái tướng này muốn thành Phật thì cũng phải chuyển từ cái tướng này. Thì đúng rồi, không mà tột cái tướng này tức là tướng giải thoát, đâu bỏ đâu. Ai mà nói mà bỏ cái tướng danh dục, bỏ tướng sân hận, tại sao mà không bỏ? Đây lần lần quý tử sẽ thấy nè. Thì lúc này á, đệ tử của Hỷ Căn là người Lợi Căn đắc pháp nhẫn nói lại Thắng Ý rằng: thưa đại đức, pháp danh dục ấy là tướng gì? Đồng mới gạn hỏi đó. Đồng làm quý tử thấy là cái pháp này rất là thù thắng. Thì cái vị mà Thắng Ý nói á, danh dục là cái tướng phiền não. Nó nói lần lần vô, quý tử tin điều đó. Chẳng hạn như mình, danh dục ở đây có nghĩa không phải là nam nữ nha, dục có nghĩa là cũng là cái lòng ham muốn. Bây giờ mình ham muốn một cái nhà lầu mà mình cất được, phải không? Đúng lý ra mình sẽ có, năm nay mình sẽ làm một số tiền lớn, mình có cái nhà lầu mình tính hết rồi, nó đùng một cái đất bán được, bán được thì cất được, mình phiền não không? Phiền não, đúng không? Rồi năm nay mình gửi ngân hàng chẳng hạn như được 20%, bây giờ nó xuống còn có 1% mà cất cũng được, cái phiền não không? Cũng phiền não luôn. Danh dục là tướng phiền não, em nói vậy. Thì lúc này đệ tử của Hỷ Căn nói: danh dục phiền não ở trong hay là ở ngoài? Giờ tôi nói quý tử nè, bây giờ cái phiền não mình khởi lên á, ở trong tâm hay là ở ngoài? Trong hay ở ngoài? Thành ra mình muốn cạn nữa rồi, ở trong. Bây giờ ở trong, đưa đây tôi coi, đưa đây ở trong, bây giờ mình thấy lấy ra. Bây giờ ai mà nói có sân hận, có phiền não, bây giờ nói là ở trong thì bây giờ lấy ra đi, lấy ra tôi coi thì tướng làm sao. Còn bây giờ mình nói ở ngoài thì có tướng ở ngoài ở đâu? Đó, cái pháp này là, cái pháp này á, đức tại sao mà, tại sao mà ngài Quỳnh Minh Viên Thọ nói cái pháp này mà nghe thôi nha, nghe thôi nha, mà không có hiểu gì hết á thì hơn cái phước trời người. Hiểu á nha, hiểu thôi nha, mà không cái hành là gieo cái nhân của Phật, có lý. Nghe mà quý Phật tử cũng tin luôn, đó là hơn cái phước trời người. Tại sao? Tôi nói cái điểm này, hạt giống pháp nó vô trong càng thức quý tử hết, không sót cái nào hết. Mà cái pháp này, cái pháp đốn giáo, cái pháp gọi là 149 ngày đêm, cái ngày cuối cùng Đức Phật nhận ra cái pháp này. Nhưng mà nói ra thì chúng sinh nó không có tin. Ai nói cái pháp này sao tin được? Nhưng bây giờ tôi dạng kỹ tử là bây giờ cái tướng phiền não, cái tướng dâm dục ở trong hay ngồi, thấy không? Đó, tướng trong hay ngồi. Thì lúc này á, cái vị Thắng Ý nói: dâm dục phiền não không ở trong cũng không ở ngoài, vì nếu ở trong á thì không cần đợi nhân duyên mới sinh. Nếu mà nó ở trong mình á thì sáng phiền não, trưa phiền não, chiều phiền não, suốt ngày phiền não luôn. Bữa tôi hay giảng á, chẳng hạn như mình đang phiền não, mình nói trong mình đang phiền não đi, mình bực tức lắm, Nhưng mà có ai ở đâu, ở nước ngoài, ở Pháp, ở Mỹ, bà con mình điện về gửi mình cho mình 50.000 euro, cái mình hết phiền não, phiền não mất. Rõ ràng không phải là phiền não của mình, đúng không? Nghiệm kỹ đúng không? Đó, cho nên nói là nếu ở trong á thì không cần đợi nhân viên nó sinh thì lúc nào nó phiền não đó. Còn nếu ở ngoài á thì đối với ta vô sự, không làm não hại được ta. Đó, cư sĩ nói nếu dâm dục phiền não chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải từ đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới tìm khắp không thấy thật tướng của nó, pháp ấy tức là bất sanh bất diệt. Nếu không sanh diệt không có gì thì làm sao gây ra phiền não được. Đó, thắng ý nghe lời ấy tâm không có được vui, không đáp lại, từ chỗ ngồi đứng dậy nói như vậy, hỷ căn phần nhiều dối gạt mọi người đắm trong đường tà. Thắng ý Bồ Tát ấy chưa học âm thanh Đà La Ni, nghe Phật thuyết thì quan hỷ, mà nghe ngoại đạo thuyết thì sanh sân hận. Cái điểm này chúng ta phải lưu ý, đúng không? Ai mà đi trên con đường mình á, hỏi chị là ở đâu, nói tôi ở Long Xuyên ví dụ thôi, chị theo đạo gì, cái nghe nó đạo Phật cái mình vui liền, nhiều khi mình móc túi mình cho bánh cho kẹo ăn, đúng không? Còn hỏi chị theo đạo gì, nó đạo bà hai uống nước lạnh cái tự nhiên mình nhức cái liền. Mình nghe nói là đạo Phật cái mình vui, mà nghe ai mà nói bên cái phái nào đó cái mình tự nhiên mình cũng thích. Ở đây thì cái vị thắng ý cũng giống như mình vậy đó, nghe Phật thuyết pháp thì quan hỷ, mà nghe ngoại đạo thuyết thì sân hận. Nghe ba bất thiện căn thời không vui, nghe ba thiện căn thời rất quan hỷ, nghe nói sanh tử thì lo, mà nghe nói niết bàn thì mừng. Nghe mà nói cái sự sống chết thì lo sợ lắm, mà nghe nói niết bàn thì vui, tức là cái vui cái buồn đắp đổi nó sanh diệt, mà quên sống là cái biết. Cái gì biết được sanh tử, cái gì biết được niết bàn mà mình sống, mà mình luôn luôn sống hai cảnh nó chết vậy đó. Cái pháp này mà ai mà thâm nhập được mình thấy tự tại lắm. Mà điều tôi không dám mà nói ra thì sợ nhiều khi quý Phật tử về bỏ tụng kinh, bỏ ngồi thiền, bỏ. Mà thiệt ra đến cái pháp này nó chứng nghiệm rồi đấy các ngài á. Trong kinh A Hàm kể một câu chuyện, có một thầy tỳ kheo mà sau khi mà chứng cái pháp hành này rồi, ngài cũng tụng kinh gì hết á, suốt ngày ngày ngồi chơi đi thăm dân cũng làm hết á. Thì có quỷ già so đến nó nói như thế này: thưa Sa Môn, lần đầu tiên con còn nhớ lại, từ khi mà Sa Môn đến cái khu rừng này là ngày nào cũng tụng kinh hết đó. Mà trong lúc tụng kinh đó tụi con vui lắm, vui sướng, mà tại sao bây giờ không tụng kinh nữa? Thì ngài nói là ta đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói cũng thiền, cái gì cũng thiền, nói năng uống nước cũng có thiền luôn, thì tụng chi nữa. Nghe nói vậy quý tử tưởng về không tụng nha. Đây là nói cho các ngài mà thở nhặt cái pháp này rồi, mà thể nhập cái pháp này rồi đúng luôn là chỗ nào cũng là Phật tướng các pháp hết đó. Rất là rõ điểm này đó. Rồi từ nhà cư sĩ thắng ý đi đến rừng cây, vào tinh xá nói với các tỳ kheo: nên biết hỷ căn Bồ Tát hư dối phần nhiều, khiến người ta vào trong tà ác. Vì sao? Vì kia nói tướng dâm, nộ, si và hết thảy các pháp đều là tướng vô ngại. Có nghĩa là tướng là dâm dục, sân hận, si mê, tật đố đều là tướng vô ngại. Tại sao mà cái tướng vô ngại? Bởi vì cái tướng đó nó không có thực thể. Dâm dục nó cũng có thực thể, sân hận nó cũng có thực thể, ngu si nó cũng có thực thể. Do duyên nó hình thành, mà tột được cho nó rồi thì nó không ngăn ngại mình nữa. Đó. Khi ấy hỷ căn suy nghĩ: người này quá sân vì ác nghiệp che lấp, sẽ đọ tội lớn, ta nay sẽ quỳ âm ấy nói pháp sâu xa, dẫu đời này không được gì cũng làm nhân duyên cho Phật đạo ở đời sau. Khi ấy hỷ căn hợp tăng chúng nhất tâm nói cợi: dâm dục tức là đạo, sân si cũng như vậy, trong ba sự như thế vô lượng chư Phật đạo. Ở đây nói rất là rõ ha, tức là dâm dục tức là đạo, tột được cái dâm dục chính là đạo đó, đạo giải thoát đó, thì sân si cũng như vậy. Cho nên tệ trung thượng sĩ đó, đến lúc mà sơ tổ Trúc Lâm còn là thái tử, hỏi về cái chữ mà giữ giới nhẫn nhục đó, quý tử đọc rồi đó, thì tệ trung thượng sĩ nói: giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng chuốc phước. Muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục. chỗ này là chỗ này sao mình thực hành. Thì Ngài nói sao? Ngài lại dặn nhỏ, chớ bảo cho người không ra gì biết. Mình mà mình bỏ mà không giữ giới, không nhẫn dục thì mình đi đâu? Phải mình xuống dưới không? Mà đến cái chỗ cái pháp thù thắng thập tướng rồi đó, đúng là không giữ giới nhẫn dục. Sao vậy? Chúng ta giữ giới vì chúng ta còn gì? Còn thèm ăn thịt, cho nên phải giữ giới không sát sanh. Mà gặp ba năm mươi ngàn bóp trên bàn thì thiệt luôn. Chẳng hạn như mình bỏ trước mặt mình 50 ngàn không bao giờ giấy niệm, mà bỏ 100 ngàn euro thử mình giấy niệm hay không. Giấy niệm tức là mình phải giữ giới không trộm cướp, đúng không? Mấy anh thanh niên này để ý nè. Rồi chẳng hạn như bây giờ tôi nói thẳng luôn nha, đây là pháp này là pháp nói thẳng, cho pháp nói không có cong quẹo nữa. Chẳng hạn như mình ra đường mình gặp cái cô gái này, thường thường thì nó không đúng là không giấy niệm, phải không? Mà bây giờ tự nhiên á, cô vợ mình á, nó đi ra đường cái nó gặp cái cô hoa hậu vì gì đó, nhà cửa không có, nó thương nó đem về nhà nuôi chung, giấy niệm không? Một ngày giấy chứ 4 ngày giấy, đúng không? Cho nên phải giữ giới không tà dâm, phải không? Rồi sao nữa? Rượu mà thường thường thì đúng là không uống, mà rượu mà ngon đặc biệt thứ cõi mình nếm không? Nếm. Phải giữ giới không uống rượu, không nói dối, đúng luôn đó. Cho nên nói là còn mà sở dĩ mà chúng ta nhẫn nhục á, ráng nhẫn nhục là vì chúng ta hay sân, phải không? Nhẫn một lần, nhẫn hai lần, nhẫn lần thứ năm được á. Cho nên hả, mà còn giữ giới còn nhẫn nhục á thì đúng là chuốc tội chẳng chuốc phước. Còn giữ mà còn giữ có một lúc nào đó nó phạm đó. Mà muốn biết không tội phước á, chẳng giữ giới nhẫn nhục vào cái thập tướng rồi thì mình đâu có sân hận gì đâu nhẫn nhục, mình đâu có trộm cướp nữa đâu giữ giới chi. Giống như mà quý Phật tử coi câu chuyện Tây Du Ký mà Tôn Ngộ Không mà sau khi mà được Đức Phật phong cho cái tước hiệu là đấu chiến thắng Phật đó, thì đến Bồ Tát Quán Thế Âm nói bây giờ ngày xưa đổi cái tổng con như bây giờ nhức đầu quá, bây giờ gỡ con. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm nói bây giờ ông nhìn lên thứ còn không, thì quá tình nó biến mất, thành Phật là biến mất liền. Mà Cẩm Cô Nhi này lúc mà Tôn Ngộ Không mà chưa thành Phật mà nó quậy không, rất là quậy phá, cho nên phải xiết cái dòng kim cô lại. Dòng kim cô là giới lớp, mà đã thành Phật rồi thì cái dòng kim cô này mất, tự nó mất luôn rồi. Cái người mà chứng nhập vào chỗ này rồi thì đi đâu cũng là giới lực, đi đâu cũng giữ hết. Còn bây giờ mình phải giữ đó. Cho nên Lục Tổ nói là tâm bình không cần trì giới, mà hạnh thẳng thì không cần tu thiền. Đó nói cái quả rồi. Mà chúng ta tu với nhân tu sao? Tức là trì giới để được tâm mình nó bình. Chẳng hạn như sáng hôm nay mà quý Phật tử đi ăn chợ, tối ngồi thiền được không? Hay là mình tính sáng mình ăn chợ bao nhiêu ta, mua gì ta, sắm gì, biết ăn công an vô bắt mình biết nữa, sao tâm bình được, phải không? Rồi sáng nay mà quý Phật tử lỡ mà vướng vào cái giới tà dâm, mình đang ngồi thiền cái mình nhớ vợ nhỏ, vợ lớn, đủ thứ vợ hết, sao ngồi thiền, phải không? Cho nên tâm mình muốn được bình thì mình phải trì giới, phải không? Rồi muốn cho được hạnh thẳng thì mình phải ngồi thiền. Cái hạnh mà nó không chạy bẫy đó, ngồi đây mà chạy lung tung, muốn được như thế thì chúng ta phải tu thiền đó. Đạo hòa dâm nộ si là một pháp bình đẳng, nếu ai nghe sợ hãi thì cách Phật đạo rất xa. Nãy giờ tôi nói cũng tử sợ không? Sợ không? Nếu mà không sợ thì gần với Phật. Tôi nói nè, đạo hòa dâm nộ si là một pháp bình đẳng, nếu ai nghe sợ hãi cách Phật đạo rất xa. Dâm pháp bất sanh diệt, không thể khiến tâm não, nếu ai chấp tự ngã dâm đưa vào ác đạo. Ở đây nói rất là rõ, phải không? Tức là nếu mà ai còn chấp ngã đó thì cái dâm nộ si này nó đưa mình xuống địa ngục á, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nếu còn chấp ngã, đúng không? Còn hết chấp ngã thì rất đúng. Còn mà nếu còn chấp ngã thì chúng ta phải cẩn thận lại. Cho nên một hôm có ông cư sĩ đến, ông hỏi thiền sư Trí Tạng Tây Đường á, ông hỏi: thưa hòa thượng, có địa ngục không? Nó không. Nó có. Nó có thiên đàng không? Nó có. Nó có tội không? Có. Có phước không? Có. Có nhân không? Có. Có quả không? Có. Nói hòa thượng nói cái lộn gì. Hỏi mình hồi nãy giờ ông đến tôi nè, ông có hỏi ai không? Nó còn đến hỏi ngài Trường Sa Cảnh Sành, con hỏi có địa ngục không? Rồi nó không. Hỏi có niết bàn không? Không. Có nhân không? Không. Có quả không luôn. Có tội không? Có phước không? Cái gì cũng không hết. Ngài nói cái gì cũng không hết, mà tại sao mà hòa thượng nói gì cũng có? Hỏi ông có vợ không? Nó dạ có con không? Có nhà không? Có xe riêng không? Có đất không? Có luôn. Cái gì cũng có hết. Thì hỏi hòa thượng á, hòa thượng mà cảnh sành nó có vợ không? Dạ không. Có nhà không? Dạ không. Ông cái gì cũng không hết. Ông nói không là đúng. Còn ông cái gì cũng có thì phải có thiên đường, có địa ngục, có niết bàn, có sanh tử, có luân hồi, đúng không? Đối với thiền sư là đúng, cái gì ngài thấy gì cũng không hết. Còn mình là phải có cho nên phải tu, phải chuyển hóa đó. Nhớ kỹ điểm đó. Lúc nói hơn 70, thấy pháp có khác không là chẳng lìa có không, nếu rõ có là không, siêu thắng thành Phật đạo. Cái này rất rõ không? Nếu rõ có là không, tức là chẳng hạn như quý Phật tử mà nhìn cái tướng sân hận này nè, là có sân hận đó, mà tột được cái sân hận là không có thực thể đó, thì siêu thắng thành Phật đạo, tức là ngay đó là tướng giải thoát đó.